Ngạn ngữ chúng ta thường nói: người trong cuộc thì mê, người bên cạnh thì sáng. Người trong cuộc có lợi hại, người bàng quan không có lợi hại. Có lợi hại liền không thấy được rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Họ có cái hình bóng ở bên trong đó. Không có lợi hại, họ liền thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Chư Phật Bồ Tát ở thế suốt thế gian vĩnh viễn làm người bên cạnh. Chúng ta phải đem lợi hại xả bỏ đi thì chúng ta mới được đại lợi ích chân thật. Lợi hại từ chỗ nào mà sanh ra? Vẫn là từ ta mà sanh ra. Tóm lại mà nói, cái gốc đó là ngã, chấp trước. Chấp trước một cái ta, không biết được ta là một quan niệm sai lầm. Trên kinh Phật thường nói vô ngã. Vô ngã chính là phá đi cái chấp ta. Lại nói với bạn vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả là phá ngã chấp. Ta và Pháp, hai loại chấp trước này đều phá hết, bà mới hoàn toàn tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chỉ cần có hai loại chấp trước này thì bạn không thấy được chân tướng. Bạn xem thấy được đó là huyễn tướng, thiên biến vạn hóa, mộng huyễn bào ảnh, giả tướng, hư mà không thật. Bạn thấy được là những thứ này, không thấy được chân tướng. Đương nhiên bạn cũng không có phương tiện khéo léo. Chỉ có người xem thấy được chân tướng thì ngôn ngữ của họ, tạo tác của họ trong tự nhiên chính là phương tiện khéo léo. Cho nên, tại vì sao đem phương tiện liệt kê ở chỗ này, không liệt kê ở phía trước? Liệt kê ở chỗ này thì đúng rồi, họ hoàn toàn thực tiễn thập thiện nghiệp đạo. Ở trong thế pháp cùng Phật pháp, tự nhiên liền sẽ rất khéo léo. Khéo léo không phải miễn cưỡng có thể học ra được, mà là từ trong trí huệ chân thật tự nhiên hiển bày, lưu lộ ra. Đạo lý này phải hiểu. Đối nhân xử thế tiếp vật là một mảng chân thành. Hay nói cách khác, không có một vọng niệm, không có chút tự tư. Mỗi niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm đều vì người khác mà lo nghĩ. Người sự vật thì có lý nào mà không viên mãn? Bồ Tát vì chúng sanh mà lo nghĩ, chúng sanh không thể tiếp nhận. Đây là nguyên nhân gì? Chúng sanh đang mê. Do đó Phật giáo hóa chúng sanh mới có đẳng cấp, mới có quá trình. Đẳng cấp cùng quá trình này chính là thông thường nói ngũ thừa Phật giáo. Việc giáo hóa chúng sanh được phân thành 5 giai đoạn. 5 giai đoạn này chính là phương tiện khéo léo. Bạn là người hạ hạ căn, chấp trước phước báo trời người mà không chịu buông bỏ. Nếu dạy cho bạn cao hơn thì bạn nghe không lọt vào tai, bạn không tin tưởng, bạn không tiếp nhận. Vậy thì dạy bạn làm thế nào được phước báo trời người, làm thế nào cải thiện đời sống hiện tiền của bạn, để bạn tâm ý tròn đầy. Đây là tiểu pháp. Loại pháp này chúng sanh trong sáu cõi rất quan hỷ tiếp nhận. Phật đối với những người này dạy cái gì? Dạy nhân quả. Trong nhân thiện được quả thiện, dạy bạn đoạn ác, dạy bạn tu thiện. Cương mục vẫn là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo này nói được cạn, nói được rất dễ hiểu. Không sát sanh thì được trường thọ, không sát sanh là bố thí vô úy. Nếu bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu thì không được sát sanh. Không trộm cắp thì được giàu sang. Không chỉ giàu sang mà còn được địa vị, công danh phú quý. Nhân hạnh là không trộm cắp. Bởi vì trong hạng mục trộm cắp có rất nhiều, không chỉ là ăn cắp tài vật, trộm danh, lừa đời trộm danh, trộm địa vị, dùng những thủ đoạn không chánh đáng mà có được thì đều thuộc về trộm cắp. Cho nên không trộm cắp thì được phú quý, không dâm thì được quyến thuộc mỹ mãn như ý, gia đình hòa thuận, gia đình hưng dưỡng. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Phật dạy những thứ này, Những thứ này thông thường người nghe được lọt vào tai, bởi vì họ muốn được phú quý, muốn được khỏe mạnh sống lâu, muốn được gia đình mỹ mãn. Phật dạy bạn phương pháp này, bạn tu nhân thì bạn nhất định được quả báo. Tóc đắc thành mãn, đó là cái vui của hữu vi. Người căn tánh lanh lợi, thượng căn lợi trí, biết được tam giới, sáu cõi là loại phước báo không cứu cánh. Không phải là thật. Có được nhưng cũng rất dễ dàng mất đi. Nhất định không thể vĩnh hằng gìn giữ. Đây là những điều mà người lợi căn thấy được. Họ muốn giống như Phật Bồ Tát vậy, được niềm vui chân thật cứu cánh, bất sanh, bất diệt. Đó chính là vô vi pháp. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, điều mục vẫn là 10 điều này. Nội dung không như nhau, tinh vi, quyền diệu. Với điều không sát sanh được giảng như thế nào đây? Đối với chúng sanh chính pháp giới, quyết định không có một chút ý niệm tổn hại. Cảnh giới này thì cao. Nếu như vì ta mà chúng sanh sanh phiền não, đây đều là sát nghiệp. Vậy thì phải làm sao? Ta phải nhanh chóng rời khỏi, để chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đây là cảnh giới của không sát sanh. Cùng với phía trước đã nói là hoàn toàn không như nhau. Tên gọi của khóa mục thì như nhau, nhưng cảnh giới bên trong không như nhau. Rộng hẹp, cạn sâu, có cự ly rất lớn. Cho nên thập thiện nghiệp từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, khoa danh giống nhau, nhưng nội dung không như nhau. Phương tiện khéo léo đương nhiên cũng không như nhau. Bồ Tát tu hành có thể khiến cho tất cả chúng sanh chính pháp giới sanh tâm hoan hỷ, không chỉ là người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tu la, la sát, chư thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Vậy thì bạn ở trong pháp vô vi liền được thành tựu, được viên mãn. Luôn cầu trí huệ, dưỡng đức hạnh, dùng tâm thuần thiện. Thuần thiện thì nói đến thập thiện nghiệp đạo, không phải là cách nói thiện ác tương đối, mà là lìa khỏi tương đối. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói, tam luân thể không, đây là cảnh giới của Như Lai quả địa. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Họ làm hay không làm, ngày ngày vẫn đang làm. Tuy là ngày ngày đang làm, thời thời khắc khắc đang làm, nhưng trong tâm không có dấu tích nào. Việc đoạn ác tu thiện này đạt đến cứu cánh viên mãn. Đây là phương tiện trang nghiêm trên Như Lai quả địa. Chứng được quả vị này, thừa nguyện tái lai phổ độ chúng sanh, làm vô số thị hiện. Đáng dùng thân gì để độ liền hiện ra thân đó, đáng dùng pháp gì để độ thì liền dùng pháp đó để độ. Không gì không phải là phương tiện trang nghiêm. Đối với phàm phu chúng ta thì lấy 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây có thể phân làm hai loại lớn, có thuận hạnh, có nghịch hạnh. Thuận hạnh chính là nói thiện hạnh, nghịch hạnh chính là ác hạnh. Có một số chúng sanh phải dùng phương pháp ác để độ thì họ mới giác ngộ. Đáng dùng phương pháp gì để độ thì không nên nhất định, đều là thiện pháp. Đó là phương tiện trang nghiêm chân thật. Ngu si của Thắng Nhiệt Bà La Môn, sân hận của Cam Lộ Quả Dương, tham sân si là nghịch pháp. Bồ Tát xem thấy những chúng sanh này dùng tham sân si thì có thể độ họ, nếu dùng giới định huệ thì không thể độ họ rồi. Những việc này chính là thuộc về phương tiện khéo léo, cho nên không có pháp nhất định. Phương pháp thì vô lượng vô biên, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều là phương tiện trang nghiêm. Phương pháp, thủ pháp tuy là không như nhau, thế nhưng mục tiêu phương hướng là như nhau. Khiến họ giác ngộ chính là giúp đỡ những chúng sanh được độ đó phá mê khai ngộ. Cho nên độ hóa chúng sanh không phải là một việc dễ dàng. Nếu bạn không có trí huệ chân thật, không có bản lĩnh chân thật, thì bạn làm không được rồi. Bản lĩnh chân thật, người thế gian chúng ta gọi là thần thông. Bạn có năng lực quán cơ, chân thật hiểu rõ căn tánh của chúng sanh, giống như thầy thuốc xem bệnh cho người bệnh vậy. Bạn vừa quan sát, vừa tiếp xúc, liền biết được gốc bệnh của họ ở ngay chỗ nào. Sau đó bạn ra toa dùng thuốc, đó là pháp phương tiện, dùng được rất thỏa đáng. Thuốc đến thì bệnh khỏi, họ liền khỏi bệnh, đó chính là thành tựu viên mãn. Trí huệ cùng đức hạnh là tu dưỡng bình thường của chúng ta. Lại nói với các vị, trí huệ đức hạnh là trong tự tánh của chúng ta vốn đủ, không phải từ bên ngoài mà đến. Thế nhưng chúng ta mê mất tự tánh, cho nên trí huệ đức năng của chúng ta không khởi tác dụng, không thể hiện tiền, bởi vì nó chướng ngại rồi. Chướng ngại này trong Phật Pháp gọi là nghiệp chướng, cần phải đem nghiệp chướng tiêu trừ. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải nhận biết nghiệp chướng của chính mình. Đây là chân thật, nhìn thấu. Sau đó tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, đây chính là buông bỏ. Trích lục từ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Giảng Ký, tập 77.